mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm, tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự Chuộc Tội và Sự Xưng Công Bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng, Sự Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 9 với đề tài Tình Yêu của Đức Chúa Trời đối với Tội Nhân. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 6 đến câu 11. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, và hoạn mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. Huống chi này chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dừng nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thủ nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dương nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Chúng ta trở lại với bằng chứng lớn thứ ba về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đó là tình trạng của những người mà mọi điều này đã được thực hiện cho họ. Như chúng ta đã thấy, chúng ta có thể nhìn vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời theo hai cách: những gì đã được Ngài thực hiện và những người đã được Ngài thực hiện cho. Trong cách thứ nhất, chúng ta đang nhìn vào đỉnh cao của tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và chúng ta đã xem xét điều đó. Chúng ta hiện đang cố gắng đo lường chiều sâu của tình yêu thương Ngài. Chúa Cứu Thế đã phải giáng xuống rất thấp để nâng chúng ta lên, và chúng ta đang xem xét chiều sâu mà Ngài đã đem chúng ta lên. Đó là tình trạng của chúng ta trước khi hoạt động cứu rỗi quyền năng này bắt đầu thay đổi chúng ta. Lập luận của vị sứ đồ là chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới có thể giải thích cho điều này. Chúng ta đã xem xét biểu hiện đầu tiên nói rằng chúng ta còn yếu đuối. Đó là giáo lý của Kinh Thánh về sự bất lực hoàn toàn của con người trong việc làm bất cứ điều gì để đạt được sự cứu rỗi của chính mình. Điều thứ hai ông nói với chúng ta về bản chất của chúng ta là kẻ có tội. Vì khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Điều này có nghĩa là, trước hết, chúng ta không giống Đức Chúa Trời, không tin kính là không giống như Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ đã nói điều này trong chương thứ 3 của câu thứ 23, trong đó ông nói, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã giải thích điều đó theo ý nghĩa rằng, chúng ta được định cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, được định để sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và được định để phản chiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, không tin kính có nghĩa là hình ảnh của Đức Chúa Trời trên con người đã trở nên méo mó. Trong chương đầu tiên của Sáng Thế Ký, chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Trời đã phán, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, và sau đó Ngài đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và có một điều gì đó của sự vinh hiển Đức Chúa Trời trên người ấy. Nhưng hậu quả của tội lỗi, vị sứ đồ nói, chúng ta thảy đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Một cách khác để nói điều đó là nói rằng chúng ta đã trở nên không tin kính. Hình ảnh này về Đức Chúa Trời được đặt trên con người. Dấu ấn này về bản thể của chính Đức Chúa Trời, bao gồm một phần trí tuệ và sự hiểu biết của con người, khả năng lý luận, nhìn nhận chính mình một cách khách quan, và khả năng tương giao với Đức Chúa Trời. Điều đó đã bị bôi nhọ, nhưng con người đã đánh mất phần lớn điều này do hậu quả của sự sa ngã, và vì cớ tội lỗi, và con người không còn giống như Đức Chúa Trời nữa. Hình ảnh của Đức Chúa Trời không hoàn toàn bị phá hủy, nhưng nó bị hủy hoại một cách khủng khiếp đến nỗi con người không còn được nhận biết như một tạo vật được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người không còn tin kính. Đó là sự thật bi thảm về con người, và nó cho chúng ta thấy rất rõ sự tàn ác của tội lỗi. Đức Chúa Trời đã đặt hình ảnh của Ngài trên người ấy. Đó là điều vĩ đại nhất về con người, không phải những năng lực và khả năng thể chất khác nhau của con người. Chúng thật kỳ diệu, nhưng điều đem lại cho con người phẩm giá và sự vinh hiển thật hơn mọi điều khác chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời. nhưng hậu quả của tội lỗi đã trở nên xấu xa và con người trở nên không tin kính. Điều thứ hai nó có nghĩa là con người không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Không chỉ họ không giống Ngài mà họ còn không có tình yêu đối với Ngài. Thật vậy, vị sứ đồ đi xa hơn trong thư tín này và nói một cách rõ ràng rằng, không chỉ con người không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời, mà họ còn thật sự là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều đó trong câu 10, vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, con người theo bản chất tội lỗi chủ động chống đối Đức Chúa Trời, họ không vui thích nơi Đức Chúa Trời, họ cũng không vui thích nơi luật pháp của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ trình bày điều này rõ ràng hơn nữa trong chương 8, câu 7, khi ông nói, tâm trí xác thịt thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Đó là những gì ông muốn nói khi dùng chữ kẻ có tội, không tin kính, không có tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời, không có sự mong muốn đối với Đức Chúa Trời, thật sự ghét Đức Chúa Trời và luật pháp thánh của Ngài. Có lẽ không nơi nào sứ đồ Phao-lô nói điều này rõ ràng hơn trong chương thứ 2 của thư Ê-phê-sô. Trong đó ông mô tả người Ê-phê-sô trước khi tin Chúa như là kẻ khách lạ kiều ngụ trong dân Israel, kẻ khách lạ đến từ các giao ước của lời hứa, không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Ông nói đó là những người mà Chúa cứu thế đã chết thay cho, những người không tin kính này. Nhưng sự mô tả này áp dụng cho ai? Chỉ có một kết luận duy nhất mà chúng ta có thể rút ra từ những gì vị sứ đồ nói. Và đó là, cả thế gian đều không tin kính. Mọi người là cơ đốc nhân giờ đây đều đã từng là người không tin kính. Có nhiều người không sẵn sàng chấp nhận điều đó. Có những người lập luận rằng bạn không nên nói rằng mọi người về bản chất đều không tin kính. Bởi vì, rốt cuộc, họ nói, có những người không phải là cơ đốc nhân, không có đức tin cơ đốc, nhưng bạn không thể nói rằng họ không tin kính. Họ tin Đức Chúa Trời, và họ cầu nguyện. Họ có thể không tin rằng chỉ có huyết của Chúa cứu thế mới cứu họ. Họ không tin vào sự chuộc tội. Nhưng họ tin vào Đức Chúa Trời và họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ chỉ có một câu trả lời cho điều đó. Và đó là, những người này không tin kính. Tất cả chúng ta về bản chất đều không tin kính. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy nhấn mạnh điều này hơn nữa. Bạn có thể lập luận rằng nếu những người này nói rằng họ tin nơi Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và quan tâm đến việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và nếu họ làm nhiều điều tốt để tôn vinh Đức Chúa Trời, thì chắc chắn họ không thể được mô tả là những người không tin kính. Nhưng họ không tin kính, và vì lý do này, Đức Chúa Trời mà họ nghĩ rằng họ đang thờ phượng không phải là Đức Chúa Trời. Ngài là một Đức Chúa Trời của trí tưởng tượng riêng của họ, của tư tưởng riêng của họ. Chúa cứu thế phán, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Không ai có một quan niệm đúng đắn về Đức Chúa Trời ngoại trừ trong và qua Chúa cứu thế Giê-xu và sự mặc khải do Ngài ban cho. Việc một người nói rằng anh ta tin Đức Chúa Trời không chứng tỏ anh ta tin Đức Chúa Trời. Ý tưởng của anh ta về Đức Chúa Trời có thể hoàn toàn sai lầm. Bạn có thể sớm khám phá ra liệu một người có thực sự tin vào Chúa hay không. Hãy nói cho anh ta biết Đức Chúa Trời của Kinh Thánh đã phán gì về chính mình. Đó là cách chúng ta biện minh cho những lời tuyên bố của vị sứ đồ. Việc người ta nghĩ họ tin Đức Chúa Trời và họ đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, không cho chúng ta biết điều gì cả. Phép thử xem một người có tin kính hay không là việc người đó có tin vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài mà chúng ta có trong Kinh Thánh hay không. Người đó có thuận phục điều đó hay không? Người đó có thấy chính mình bị hư mất và đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời hay không? Người đó có thấy nhu cầu tuyệt đối là chỉ dựa vào công việc của con Đức Chúa Trời vì cớ mình không? Đó là phép thử. Chúa cứu thế chịu chết vì kẻ không có tội. Một số người nghĩ rằng mọi sự đều tốt đẹp với họ, nhưng họ không thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ đang thờ phượng chính mình. Người Pha-ri-si không ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ ngợi khen chính mình. Họ nghĩ rằng họ rất tin kính. Nhưng họ không phải, như vị sứ đồ nó sau đó trong chương 10 của thư tín này về những người đồng hương của ông, là người Do Thái. Họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn, vì họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng họ đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ông nói, nhưng không phải vậy. Chúng ta hãy nói rõ về điều này. Không có một con người tin kính bẩm sinh, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tâm trí xác thịt là sự thù địch với Đức Chúa Trời. Về bản chất, tất cả chúng ta đều không tin kính, chống nghịch Đức Chúa Trời và thù nghịch với Ngài. Chúa cứu thế đã chết cho những người còn yếu đuối, cho những người không tin kính. Đó là thước đo tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục xem xét lý lẽ trong câu 7 và 8. Trong đó, theo một nghĩa nào đó, ông chỉ đang nói rõ tất cả những điều này, và ở đây ông đang đặt nó vào lý trí, kinh nghiệm và sự hiểu biết của chúng ta về đời sống, và họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa. Dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúng ta phải rõ ràng về các thuật ngữ ở đây, nếu không chúng ta sẽ khó để theo dõi lập luận này. Ví dụ, sự khác biệt giữa một người nghĩa và một người tốt lành là gì? Bạn có cho rằng một người nghĩa thậm chí còn tốt hơn một người tốt lành không? Theo sứ đồ Phao-lô thì không. Một người nghĩa là gì? Người nghĩa là người ngay thẳng. Người nghĩa gìn giữ luật pháp, tôn trọng các điều răn. Người ấy tuân theo những luật lệ và quy tắc, và rất đúng đắn trong cách cư xử. Còn một người tốt lành là gì? Người tốt lành là người làm tất cả những điều đó. Nhưng còn làm hơn thế nữa, người tốt lành không chỉ là một người nghĩa. Anh ta còn được tình yêu cai trị. Anh ta đi thêm bước thứ hai. Anh ta cũng đưa áo choàng cho người khác. Anh ta không chỉ đúng, anh ta còn đi xa hơn thế. Hãy để tôi minh họa sự khác biệt bằng một minh họa. Một người đàn ông có thể chơi dương cầm đúng cách, đánh đúng nốt mỗi lần, và giữ đúng thời điểm. Và tất cả những gì bạn có thể nói về việc chơi đàn của anh ta là nó đúng. Nhưng có một người đàn ông khác chơi đàn, và chơi đúng bản nhạc đó. Nhưng bạn nhận ra ngay rằng còn có điều gì đó hơn thế nữa. Anh ta là một nghệ sĩ. Anh ta đưa cuộc sống vào trong buổi biểu diễn. Anh ta làm nó theo cách mà nó làm bạn cảm động. Người thứ nhất hoàn toàn đúng. Nhưng anh ta thiếu cái gì đó thêm mà người thứ hai có. Đó là loại khác biệt giữa một người nghĩa và một người tốt lành. Chúng ta hãy xem vị sứ đồ thực hiện điều đó như thế nào. Ông nói, vì khó có ai chết cho một người nghĩa, họa may còn có người dám chết cho người tốt lành. Bạn không thấy người ta hy sinh mạng sống vì một người có nghĩa và chính trực. Nhưng người ta yêu một người tốt và quá gắn bó với người đó đến nỗi họ nói, tôi sẽ chết vì người đó. Lịch sử có nhiều minh họa về điều này. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, không có gì bảo đảm rằng người này sẽ chết vì người kia. Nó không chắc chắn. Nó chỉ là một khả năng. Phao-lô đang xây dựng trường hợp của mình. Nhưng bây giờ, ông nói, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội. Và qua đó ông muốn chứng minh nó, làm cho nó dễ thấy và đơn giản. Đức Chúa Trời đã làm điều đó trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế đã chết cho chúng ta. Lẽ thật về chúng ta là gì? Chắc chắn chúng ta không phải là người tốt, chúng ta thậm chí không công bình. Chúng ta là kẻ không tin kính. Đó là cách mà vị sứ đồ chứng minh trường hợp của mình. Trước hết ông so sánh từ người nghĩa đến người tốt lành. Sau đó ông kết thúc ở chỗ chúng ta đang ở đâu. Chắc chắn không phải là tốt lành. Còn người nghĩa thì sao? Thậm chí khi chúng ta còn là kẻ có tội, không công bình, là một tội nhân. Đúng vậy. Chúng ta là một tội nhân. Không có gì đáng yêu về chúng ta cả. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài và chứng minh tình yêu của Ngài đối với chúng ta trong việc Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta. Không phải vì chúng ta đáng yêu, chính trực hay tốt lành, sự thật về chúng ta là những tội nhân, và một tội nhân hoàn toàn trái ngược với người tốt và người công bình. Một tội nhân là một người phạm tội, không có sự công bình nào về người ấy cả. Chính từ ngữ này cho thấy sự sa đọa về đạo đức, không phải sự xuất sắc về đạo đức, nhưng là sự thất bại về đạo đức, không những chúng ta không giữ luật pháp, mà chúng ta còn phạm tội vi phạm luật pháp. Chúng ta đã phạm luật pháp, đó là bản chất của một tội nhân. Đây là các từ ngữ được sử dụng để mô tả người ấy trong Kinh Thánh. Nói cách khác, người ấy không chỉ là người phạm tội sa đọa về đạo đức và vi phạm, hành động sai trái và tội lỗi. Và vì điều này, phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, người ấy đáng bị khiển trách trước luật pháp. Người ấy đáng bị Đức Chúa Trời không hài lòng. Người ấy đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt. Đó là lẽ thật về một tội nhân. Người ấy là người cố tình coi thường luật pháp của Đức Chúa Trời. Người ấy không quan tâm đến Đức Chúa Trời. Người ấy không thích Đức Chúa Trời. Người ấy căm ghét Đức Chúa Trời. Vì thế người ấy tự đặt ý muốn của mình đi ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Người ấy nói, Đức Chúa Trời có phán không? Tốt thôi, tôi sẽ làm ngược lại. Đây có phải là điều răn không? Tôi sẽ phá vỡ nó. Ngài bảo tôi đừng ham muốn. Nhưng tôi muốn có thứ này và tôi sẽ có nó. Do đó, người ấy đã cố ý xúc phạm Chúa. Chống lại Ngài, tấn công Ngài, coi thường luật pháp của Ngài, làm mất tiếng nói của Ngài, đi theo con đường riêng của mình một cách cố ý, và tự làm cho mình trở nên có tội trước mặt Chúa. Đó là loại người mà Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì họ. Không phải Chúa Giê-xu đến để kêu gọi những người công bình, không phải những người tốt và những người đáng yêu. Nhưng Phao-lô nói điều tương tự trong Ê-phê-sô chương 2 câu 1, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Vâng phục vua cầm quyền trốn không trung. tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Họ đã bước đi như thế nào? Theo tư dục xác thịt, đầy rẫy sự tham muốn của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ. Cũng như mọi người khác, chúng ta có một sự mô tả tương tự trong thư tín gửi cho Tít, chương 3, câu 3. Vì chương chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Chỉ khi chúng ta nhận ra điều này, chúng ta mới có thể đi theo lập luận của vị sứ đồ. Lập luận đó là thế này, Đức Chúa Trời chứng minh tình yêu của Ngài đối với chúng ta trong điều đó. Trong khi chúng ta là như vậy, khi chúng ta xứng đáng với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong sự công bình của Ngài, và sự hình phạt và sự hư mất đời đời, thì Đức Chúa Trời thật sự đã sai con Ngài đến chịu chết vì chúng ta. Nếu điều đó không chứng minh tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, thì không điều gì sẽ xảy ra. Những người trân trọng tình yêu của Đức Chúa Trời nhất luôn là những người nhận ra tình trạng tội lỗi của mình nhiều nhất. Tôi xin nhắc bạn về cách Chúa chúng ta đã dạy chân lý này trong Luca đoạn 7, các câu cuối cùng, trong sự kiện liên quan đến một người đàn bà tội lỗi và Simon người Pha-ri-si. Người Pha-ri-si đã mời Chúa dùng bữa trong nhà mình. Người đàn bà này đến quỳ dưới chân Ngài, lấy nước mắt rửa chân Ngài, rồi lấy tóc mình lau chân Ngài. Simon lấy làm lạ vì Chúa chúng ta lại để cho một người đàn bà như thế làm một việc như vậy đối với Ngài. Hoặc thật ra, Ngài có liên quan gì đó với một người như vậy? Chúa chúng ta đã trả lời, và đây là lời dạy dỗ của Ngài. Ngài đã kể một thí dụ về hai con nợ và sau đó áp dụng nó, trước hết cho thấy rằng chính những người đã nhận được nhiều sự tha thứ là những người yêu mến chủ nợ nhiều, và những người chỉ ý thức về một ít sự tha thứ là những người chỉ yêu mến ít mà thôi. Ngài phán, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít, đó là phép thử. Người đàn bà nhận ra mức độ tội lỗi và xấu xa của mình, và rằng người này có quyền tha thứ và giải thoát bà khỏi tội lỗi của bà. Vì vậy bà khóc vì những giọt nước mắt vui mừng. Bà rửa chân Ngài hoặc làm bất cứ điều gì để bày tỏ tình yêu và sự cảm kích của mình. Bà nhận ra tình yêu lớn lao của Ngài và món nợ của bà đối với Ngài. Nhưng người Pha-ri-si không nhận biết tình trạng tội lỗi của mình. Vì vậy không có tình yêu thương nào được cảm nhận hay bày tỏ ra. Khi Chúa cứu thế bước vào nhà ông không cho Ngài nước rửa chân. Ông cũng không sức dầu trên đầu Ngài. Tại sao không? Vì ông không nhận ra món nợ, nhu cầu của mình. Vì vậy, thật quan trọng biết bao khi chúng ta hiểu lý lẽ này về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tội nhân, là những người không xứng đáng, và chắc chắn bị sứ đồ đã nói điều đó rất rõ ràng. Đây là chứng cớ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời chúng ta còn yếu đuối, chúng ta không tin kính, chúng ta là tội nhân, nhưng bất chấp điều đó, Đức Chúa Trời đã sai con độc sanh của Ngài, Chúa cứu thế Giê-xu, không chỉ đến thế gian vì chúng ta, nhưng thậm chí đến thập tự giá và cái chết tàn ác, nhục nhã của nó, huyết Ngài đã đổ ra để chúng ta có thể được phục hòa với Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy tóm tắt toàn bộ lập luận trong các câu 6 đến câu 8. Tại sao Chúa cứu thế lại đến thế gian? Phải chăng đó là để đáp lại lời nài xin nào đó của loài người? Hoàn toàn không. Phải chăng đó là để đáp lại một điều thiện nào đó trong con người? Phải chăng đó là vì vẫn còn sót lại một tia lửa thần thánh nào đó và một vài biểu hiện nào đó của nó? Hoàn toàn không. Không có gì trong nhân loại có thể giới thiệu nó với Đức Chúa Trời. Không có gì trong bản chất con người. Không có gì trong bất kỳ ai có thể giới thiệu chúng ta bằng bất kỳ cách nào với Đức Chúa Trời và với tình yêu thương của Ngài. Thật vậy, sự thật về chúng ta là có tất cả mọi thứ trong chúng ta là sai trái, thấp hèn và đáng ghét. Tất cả mọi thứ được tính toán để chống lại Đức Chúa Trời. Chúng ta là những kẻ thù, đáng ghét, thấp hèn, không tin kính, những kẻ có tội. Chúng ta phải nhận ra rằng sự cứu rỗi của chúng ta là hoàn toàn chỉ phát sinh từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong ân điển vô hạn của Ngài. Đó là lập luận của vị sứ đồ. Ông một lần nữa diễn tả điều đó một cách cảm động nhất trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, chương 4. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình. Ông nói về sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài và lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Trong chúng ta chẳng có điều gì khác ngoài tội lỗi. Mọi sự tốt lành đều đến từ Đức Chúa Trời, bởi ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó là tất cả ân điển, hầu cho không ai khoe mình. Nó không liên quan gì đến việc làm của chúng ta. Thật sự không liên quan gì đến chúng ta cả. Tôi xin kết thúc bằng cách đặt ra một câu hỏi. Chúng ta có nhận ra tất cả những điều này nên là nguồn đảm bảo lớn nhất đối với chúng ta như thế nào không? Nếu không có sự làm chứng trực tiếp của Đức Thánh Linh, đó là toàn bộ lập luận của vị sứ đồ. Ông muốn những người này vui mừng trong sự cứu rỗi của họ và sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Và ông cho thấy rằng họ sẽ chỉ vui mừng trong điều đó khi họ hiểu và nắm bắt được tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời đối với họ. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng sự bày tỏ này, bằng chứng này về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là một trong những nguồn đảm bảo sâu sắc nhất mà một người có thể có. Làm thế nào yếu tố ân điển này trong sự cứu rỗi của chúng ta cung cấp cho tôi cơ sở của sự đảm bảo? Hãy để tôi nói như thế này, hãy tưởng tượng vị trí sẽ như thế nào nếu sự cứu rỗi của chúng ta không hoàn toàn là ân điển. Ví dụ, tôi tin rằng Chúa cứu thế đã chịu chết cho tôi, vì tôi yêu mến Đức Chúa Trời, và vì tôi đang cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và vì tôi là một người tốt đang phấn đấu giữ theo luật pháp, và đã thành công đến một điểm nào đó. Nếu tôi tin rằng sự cứu rỗi của tôi là kết quả của sự thực tôi là một người tốt như thế, thì hệ quả không thể tránh được sẽ là, tôi sẽ tự nói với mình, sẽ ra sao nếu trong tương lai, một lúc nào đó hay lúc khác, tôi sẽ yêu mến Đức Chúa Trời ít hơn, sẽ ra sao nếu tôi không giữ các điều răn của Ngài, sẽ ra sao nếu tôi không tìm kiếm Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài và sống cho Ngài như tôi đã làm trong quá khứ. Nếu sự cứu rỗi của tôi tùy thuộc vào tôi là ai, tôi đã làm gì, và tôi ao ước điều gì. Nếu điều đó theo bất kỳ ý nghĩa nào tùy thuộc vào tôi, thì tôi có sự bảo đảm nào? Tôi có thể thay đổi, tôi có thể chùn bước, tôi có thể thất bại. Nếu sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào bất kỳ ý nghĩa nào, hoặc ở bất kỳ mức độ nào, dựa vào chính chúng ta, thì vị trí của chúng ta sẽ luôn luôn bấp bênh. Chúng ta có thể thất bại bất cứ lúc nào và sau đó sẽ mất tất cả. Nhưng, cảm ơn Chúa, vị sứ đồ nói, đó không phải là vị trí của sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi của chúng ta không hề phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu của Chúa. Và bởi vì sự cứu rỗi của tôi phụ thuộc vào tình yêu của Chúa và chỉ vào điều đó, và không có gì trong tôi chắc chắn về điều đó. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời không thay đổi, và không thể thay đổi, và nếu tôi ở trong phạm vi của tình yêu thương của Đức Chúa Trời ngay bây giờ, thì tôi sẽ mãi mãi như vậy. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và tôi nhận biết rằng tôi còn yếu đuối, rằng tôi là một kẻ bất kính, một tội nhân, và hoàn toàn bất chấp tình trạng của tôi, rằng Chúa cứu thế đã chết thay cho tôi. Đây là lý do cuối cùng cho sự bảo đảm của tôi. Và trên lý do này, tôi được bảo đảm, không chỉ bây giờ tôi được cứu, mà tôi sẽ vẫn được cứu, rằng bởi vì tôi được xưng công bình, tôi cũng được vinh hiển. Và vì vậy, tôi vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là câu nói trong trường hợp của vị sứ đồ. Trong các câu 9 và 10, ông tiếp tục rút ra một kết luận mạnh mẽ từ đó. Ông quan tâm đến việc chúng ta phải hiểu điều này, và chúng ta phải vui mừng trong sự tin chắc hoàn toàn về sự trông cậy, đến nỗi ông không để nó lại ngay cả với lời tuyên bố vĩ đại này. Điều đó hẳn là đủ. Nhưng vị sứ đồ không thỏa mãn, ông đã gõ vào cái đinh, có thể nói như vậy, và giờ đây ông muốn chạm vào nó. Trong các câu 9 và 10, ông làm như vậy để không còn thắc mắc gì về điều đó nữa. Nhưng luận lý và lập luận vĩ đại của vị sứ đồ có rõ ràng và dễ hiểu đối với bạn không? Bạn có thấy mình còn yếu đuối, không tin kính, là một tội nhân không? Bạn có nhận ra rằng sự cứu rỗi của bạn không tùy thuộc vào bất kỳ ý nghĩa nào vào chính bạn không? Bạn có biết tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu kỳ diệu này mà chính Đức Chúa Trời đang bày tỏ, đang chứng minh, đang thiết lập cho bạn không? Quý thính giả thân mến, chúng ta đã từng như vậy, nhưng mặc dù vậy, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài vì chúng ta và vì tội lỗi chúng ta. Chúa cứu thế đã chết cho những kẻ không tin kính, không chỉ khi chúng ta còn yếu đuối, mà còn khi chúng ta là những tội nhân, xấu xa, bị định tội và ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chỉ có một điều để nói, đó là chỉ bởi ân điển Ngài. Chúng ta đã nhìn thấy vị sứ đồ đã bày tỏ cách Đức Chúa Trời giao ước tình yêu của Ngài đối với chúng ta, nhưng ông quá quan tâm đến điều này đến nỗi ông đã đi xa hơn. Và trong hai câu 9 và 10, ông rút ra những suy luận từ những gì ông vừa mới nói. Nói cách khác, ông đưa ra một lập luận dựa trên cơ sở lời tuyên bố của ông về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi cho rằng lập luận trong hai câu này là lập luận mạnh mẽ nhất liên quan đến sự đảm bảo về sự cứu rỗi, hay tính cuối cùng của sự cứu rỗi chúng ta, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong toàn bộ Kinh Thánh. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu hai câu này trong bài 10 với chủ đề. Còn hơn thế nữa, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong nơi đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quấn sổ đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an. Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong đời đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quấn sổ đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương cuốn xô đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an.